Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy, 4 tây tháng 12 năm 2004. Chúng ta tiếp tục nói về các cái pháp lành mà ngài Na Tiên đã hướng dẫn cho vua Di Lan Đà. Bây giờ trước khi mình tiếp tục á, thì mình ôn lại một chút xíu là ngài vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo là có còn những pháp lành nào nữa không, thì ngài nói có. Thì ngài đưa ra những điều đó là tính tâm, là trì giới, là tinh tấn, là niệm thiện, là nhất tâm và trí tuệ. Mà hôm nay mình mới nói có trì giới thôi, bởi vì trong đó trì giới á, thì ngài đưa ra nào là tứ chánh gì, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, năm căn, năm lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Một cái trì giới không mà nói tới 37 phẩm trợ đạo trong đó. Thì hôm trước mình nói tính tâm rồi, bây giờ mình nói trì giới thì mình đã mới nói được có một phần thôi, đó là gì? Là tứ niệm xứ. Tức là gì? Quán thân sao? Thân bất tịnh. Quán gì nữa? Quán thọ thị khổ. Quán tâm là vô thường. Quán pháp là vô ngã. Thì bây giờ hôm nay đó, mình tiếp tục qua cái phần gọi là tứ chánh cần. Mình nói sơ thôi để cho nó xong cái các pháp lành này rồi mình đi tiếp. Thường thường á, ai cũng muốn sau một thời gian mà mình đi lang thang rồi đó, gọi là ai cũng muốn đi rong hết trơn rồi thì cũng muốn trở về. Cho nên tu á, là một sự trở về. Mà đi xuất gia đó là chỉ mới trở về thôi chứ chưa tu, phải không? Tức là mà khi mình đi xuất gia là mình cạo đầu, mà mặc áo là mình mới trở về nhà thôi. Nhưng mà mình khi mình hạ thủ, mình công phu, bắt đầu mình tu tập thì đó mới gọi là tu. Vợ chồng cũng vậy, con cái cũng vậy. Sau một thời gian mình lang thang, mình làm khổ những người nhà mình rồi đó, thì bây giờ mình muốn trở về. Nhưng mà mình phải thể hiện cái ý chí muốn trở về của mình. Quý vị hiểu ý không? Chứ còn mà trở về mà nói thôi giờ bà cho tôi về để tôi biết lỗi rồi, nói nhiêu đó thôi mà không có thể hiện cái gì hết á, thì cũng không được. Hồi chiều có một vị Phật tử lên chùa, thì cô mới nói thầy ơi có tin vui. Thì Pháp Hòa hỏi chuyện gì, thì cô mới nói là thằng con nó trở về rồi. Thì thật ra đó thì nói như vậy mà giữa Pháp Hòa với cổ á là cảm thông cái chữ trở về của nó lắm. Là tại vì đây không phải lần đầu nó trở về. Sau thời gian nó lang thang rồi á, nó bị thân sơ thất sở thì nó lại về, nó năn nỉ nỉ ôi. Thì rất là nhiều lần ba nó cũng muốn là bỏ nó luôn, nhưng mà Pháp Hòa nó không có được. Kệ nó trở về bao nhiêu thì mình ôm ấp nó bấy nhiêu. Thì bây giờ nó cái đứa mà nó muốn đi á, mình giữ không được. Thì giờ nó bị, mà khi mà nó đụng một phần nào á thì nó muốn trở về. Thì hôm nay á, vừa rồi đây là nó bị một vố xém chết, cho nên quản hồn vía chạy về, rồi khóc lóc năn nỉ mẹ cho con trở về. Thì Pháp Hòa mới nói thôi bây giờ kệ nó muốn về cứ cho nó về, nó ở nhà được bao nhiêu cho nó bấy nhiêu, coi như là nó tu được bao nhiêu cho nó tu. Thì quý vị mới thấy trong cuộc sống của mình, ai cũng có những cái sự tranh đấu mà muốn mình cải thiện hết. Cho nên Phật dạy phải có tứ chánh cần, phải có bốn cái điều mà siêng năng mà muốn làm có được cái chuyện đó. Bây giờ nghĩ kỹ coi, suốt 45 năm mà Phật thuyết pháp đó, có bao giờ mà Phật không dạy? Tất cả những giáo pháp của Phật cũng đều nằm ở trong bốn cái điều thôi. Đó là gì? Muốn cho người ta tăng cái điều lành mà giảm cái điều xấu. Cho nên chung quy rồi cũng như đó thôi, phải không? Rồi mình dạy cái này, mình dạy cái kia rồi, rốt cuộc rồi thì chung quy cũng ở trong cái tứ chánh cần. Là gì? Tức là những cái gì mà nó điều lành á, mà nó đã sinh á, thì phải làm cho nó sinh nữa, phát triển nữa. Còn điều lành mà nó chưa sinh á, thì phải tìm cách làm cho nó sinh. Hiểu ý không? Điều lành đã sinh thì phải làm cho nó lớn mạnh. Tức là điều tốt á, mình đã làm việc tốt rồi nhưng mà đừng ngưng, tốt nữa. Tốt cho đến khi nào mình hoàn toàn gọi là chân thiện mỹ. Chứ còn nói thôi tôi tốt nhiều đủ rồi, chưa được. À, còn cái điều thiện, điều lành mà nó chưa có sanh thì phải tìm cách làm cho nó sanh. Còn cái điều ác nào chưa sanh á thì đừng có cho nó sanh. Chẳng hạn như bây giờ đó, mấy đứa con, mấy đứa nhỏ đó, thấy những cái người cỡ tuổi mình mà bây giờ đã đi vào cái con đường lầm lạc rồi, thì mình thấy như vậy thì mình phải làm như thế nào? Mình phải đi ra và đứng đó chứ không được bước vào. Mình biết rất là rõ nó là khổ mà tại sao mình vẫn đi vào? Rồi cái đó Phật gọi là gì? Vô gì? Vô minh. Mình đã thấy cái người đã họ đi từ cái chỗ tối đi vào chỗ tối, hoặc có những người từ cái chỗ sáng họ đi vào chỗ tối rồi mà mình cũng muốn đi theo nữa, thì mình không phải là người có trí tuệ. Cho nên thấy cái người đó, thấy cái chuyện đó đó, mình không có chê cười, nhưng mà đó là một sự học hỏi. Vì vậy thì điều không tốt chưa có sanh, đừng để nó sanh. Còn cái điều nào mà xấu, điều không tốt mà đã sanh đó, thì phải làm gì? Phải tìm cách chặn nó, diệt nó, đừng để nó phát triển. Hiểu ý không? Cái đó Phật gọi là bốn cái điều siêng năng. Mà bốn cái này là nằm trong cái gì trong Bát Chánh Đạo? Là chánh tinh tấn. Còn như mà bây giờ mình cũng siêng lắm, mà mình siêng cái gì? Ít có khi nào mình siêng tu tập lắm. Thường thường cái mà mình siêng là mình siêng những cái thứ ghiền không à. Thí dụ như mà trời mà lạnh cỡ nào thì lạnh nha, mà khi cái cơn mà cơn rượu nó ghiền lên rồi á thì nhất định là phải đi. Hay là khi mà trời lạnh cỡ nào lạnh, mà hễ mà muốn cờ bạc mà có tiền trong túi rồi thì lạnh cỡ nào cũng đi. Nhưng mà trời mà lạnh á thì làm biếng đi cái gì? Làm biếng đi nghe pháp, làm biếng đi chùa. Cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên ở đời á. Cho nên đó, Phật mới nói là mình phải có cái gì? Cái chánh niệm trong khi mình siêng năng. Cái chánh niệm trong khi mình siêng năng. Chứ còn mình mà siêng năng mà cái kiểu không có tốt á, thì gọi là không có chánh niệm, gọi là tà niệm, là mất đi cái chánh niệm. Cái đó gọi là, cho nên á, cuộc sống cho chúng ta ai cũng đều nhắm vào một cái việc này. Việc này là cái việc gì? Cái việc muốn làm tốt. Muốn làm tốt và muốn cải thiện cuộc sống mình. Cho nên ai đi, hồi xưa ông cụ Vũ Hoàng Chương có một bài thơ: lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ giống nồi khinh. Biển vô tận xá gì, rồi cái câu gì mà thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên lên. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, thuyền ơi thuyền theo gió hãy lên lên. Nghe bài thơ đó mình nói trời, thơ này hay quá. Vậy là chứng tỏ trong trong con người mình nó có cái hạt giống gì? Hạt giống cô hồn, hạt giống đi rong á. Nghe cái câu thơ đó mà thấy rất là cô hồn, rất là đi rong. Biển vô tận xá gì phương hướng nữa, mình bây giờ như một chiếc thuyền trên biển vậy đó. Không có khe, kệ nó buông trôi cuộc đời, nó tới đâu nó tới. Thuyền ơi thuyền theo gió lên lên, kệ nó, gió trôi đâu tấp đó. Giống như kiểu mà đi vượt biên mà nghĩa là mất la bàn rồi bị nghĩa là lúc này là tuyệt vọng quá rồi thì thôi thay kệ nó đi, bây giờ mình để cho gió nó muốn trôi đâu nó trôi, nó tấp vô tấp, hễ mà tấp vô thì sống, mà không ấy thì chết. Nghĩa là đã đi vượt biên rồi thì chọn con đường gì? Một sống hai chết, phải không? Mà đi vượt biên thì cái kiểu như là gì? Thập tử mà nhất sinh thôi. Thành thử mà mới đầu đi á, thì cũng nhắm hướng lắm, cũng cố tâm đi lắm, nhưng mà đến một lúc nào mà nghĩa là hết gạo, hết nước, hết thức ăn, mà bây giờ trên thuyền khổ quá trời quá đất, mà bây giờ không có phương hướng nào để đi hết, thì cứ để cho gió nó thổi, muốn tấp vô đâu nó tấp. Ở trong cuộc sống này có những người như vậy đó, có những người sống như vậy. Cái chuyện mộng du đâu phải đợi đến khi nào mà ngủ mới mộng du đâu. Có những người sống mà vẫn mộng du như thường. Mộng du khi còn đang tỉnh, còn đang thức là gì? Ban ngày mà vẫn mộng du là sao? À, daydream. Ăn không biết mình đang ăn. Sống buông thả, sống một cách rất là buông thua. Có những người họ chỉ biết làm cho cái cuộc đời của họ, cái cơn ngủ của họ qua một chai rượu. Làm bao nhiêu là vùi vô trong cờ bạc hay là trong những cái quán rượu. Họ không cần biết gì cuộc đời của họ nữa. Họ chán chường quá, họ chán nản quá rồi. Cho nên cái người như vậy, mình không có ghét, mình phải thấy thương, thấy tội. Thấy tội là không có chịu đứng dậy, không có thấy được cái đau khổ đó để mà tìm ra được một con đường cho mình, gọi là đạo đế đó. Cho nên là Phật dạy mình có tứ chánh cần là như vậy đó, là mình phải quyết tâm mình đi làm ra được cái chuyện đó. Cái điều gì mà nó lành, nó tốt, đã làm rồi thì phải phát triển hơn, phải làm cho nó mạnh. Mình phải có niềm tin ở nơi mình thì mới làm được. Cho nên người tu hành là niềm tin phải vững. Thí dụ như là cái người tu có cái niềm tin đó, giống như là bệnh nhân mà đi vào bệnh viện để mà được bác sĩ khám bệnh vậy đó. Nếu mà cái bệnh nhân đó mà không có tin ông bác sĩ, không có tin thuốc thì bệnh nhân có hết bệnh không? Làm sao hết được? Tại vì còn nghi ông bác sĩ, còn nghi cái thuốc mình uống thì khó hết bệnh lắm. Cho nên người tu hành phải có cái thái độ như là một bệnh nhân đi vào trong bệnh viện tìm thầy, tìm thuốc, thì phải tin vào cái đó. Người tu phải tin cái gì? Người tu phải tin Phật. Người tu phải có niềm tin nơi Phật. Mà hồi trước mình đã học cái bài niềm tin rồi đó. Cái niềm tin của mình là trước khi mà mình tin đó, là mình phải trải qua ba quá trình để đi tới cái chỗ tin là gì? Là phải nghe, gọi là văn, rồi phải suy nghĩ là tư, và cuối cùng là phải tu. Muốn có được niềm tin vững mạnh thì trước nhất mình phải làm ba điều này, phải văn tư tu. Rồi khi mình văn tư tu rồi á thì cái niềm tin mình đó nó vững lắm. Tiếng Anh nó dịch là mình phải learning, rồi mình phải suy nghĩ, tức là mình phải thinking deeply about that, meditate on it. Rồi cái thứ ba là gì? Mình phải practice. Rồi khi mà mình có được cái niềm, cái nghe cho, thí dụ bây giờ mình bệnh nè, mình nghe người ta nói bệnh, nghe mình nói cái triệu chứng mà mình bị mở bao tim á, là mình hay bị nhức đầu và hay làm mệt, thí dụ vậy đó, là mình nghe đó, xong rồi mình suy nghĩ có phải vậy không. Rồi người ta nói nếu muốn như vậy phải đi thử máu hay là phải đi đo tim, thí dụ vậy, thì mình phải suy nghĩ cái điều đó đúng thì mình phải làm. Khi làm rồi thì bác sĩ báo cho mình biết rằng thật sự là mình có cái bệnh đó, thì mình phải tin vào bác sĩ, và bác sĩ nói là phải uống thuốc đúng cái liều lượng nha, phải về nhà phải cử ăn cái này, phải cử ăn cái kia nha. Mà mình vẫn không tin thì bệnh làm sao hết. Cho nên là cái người tu, cái thái độ của người tu là phải có niềm tin như vậy. Mình phải tin rằng á, sau một thời gian quá đau khổ, mình tìm được Phật Pháp. Mình tin rằng cái công năng Phật Pháp, những điều Phật dạy có khả năng giải tỏa cho mình, giải thoát cho mình những cái muộn phiền. Mình tin cái đó. Rồi còn tu mà mình Pháp Hòa đã nói rồi, khi mà mình học á, thì có quyền nghi, phải không? Mình đang thắc mắc, mình nghi ngờ, cứ hỏi. Nhưng mà một khi mà nghi ngờ, thắc mắc đã giải tỏa rồi, thì bây giờ phải hạ thủ công phu thôi, chứ không có nói gì nữa hết. Cho nên tứ chánh cần là như vậy. Rồi bây giờ khi mà muốn đi xa, cần phải có một hướng tiến nhất định, và phải quyết tâm thực hiện theo đúng cái hướng tiến của mình. Thì cái đó Phật gọi là gì? Là bốn cái điều như ý túc, gọi là tứ như ý túc. Tứ là bốn, như ý là được như ý muốn của mình, được như điều mình mong muốn. Túc đây là gì? Túc đây có nghĩa là đầy đủ, mà cũng có cái nghĩa là cái chân. Tại nếu mình tu phải dựa vào cái đó, nương tựa vào cái đó, giống như muốn đứng vững phải dựa vào hai cái chân mà đứng vững. Muốn đi cho khỏe phải nương tựa cái chân. Thì bốn cái điều đó là gì? Một gọi là dục như ý túc. Dục như ý túc. Dục như ý túc là gì? Là mong muốn như lòng mình. Mong muốn cái gì? Mong muốn là mình đạt được cái đạo quả giác ngộ. Thí dụ như người ta mới nói đạo Phật á, thì dạy diệt dục. Mà tại sao ở đây còn có dục? Mình sẽ đặt câu hỏi như vậy. Đạo Phật dạy đừng có ham muốn cái này, đừng ham muốn kia. Lúc nào Phật cũng nói là phải thiếu dục. Tại sao đây phải nói dục? Xin thưa rằng á, muốn nó có nhiều thứ muốn. Nó có gọi là dục hướng thượng, là dục hướng hạ. Dục hướng thượng thì tức là mình muốn cái gì? Mình mong muốn có sự bình an, mình mong muốn có an lành, mình mong muốn có giải thoát, mình mong muốn được bớt đi những cái phiền não ở nơi mình. Cái đó gọi là dục mong muốn, gọi là dục hướng thượng. Mong muốn có cơ hội để mình bố thí, mong muốn mình bớt được những cái trần duyên ngoại cảnh để mình được tu thực tập cho giỏi hơn, để mình có thời giờ mình đi chùa, hay là mình nghe pháp, hay là mình tham dự những khóa tu. Cái đó là dục hướng thượng. Nếu mình không muốn làm sao được? Thí dụ như Thái tử Tất Đạt Đa, ngày xưa mà không có muốn cái chuyện gọi là giải thoát cái khổ đau mà người ta đang vòng vòng, cứ ở trong đó hoài, sanh lên rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng cứ quay theo cái dòng luân hồi đó, con người cứ khổ như vậy. Cho nên quý vị thấy không, tại sao mà cái vòng luân hồi đó nó tròn vo hả? Tại sao vậy? Nó đâu có, nếu mà làm vuông á tức là nó phải đứng. Cái tròn là gì? Là một sự quay liên tục không dừng. Mà Đức Phật là cái người muốn cho mình thấy rõ cái đó và vượt ra nó. Cho nên nếu mà ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa không có cái ý mong muốn thượng đó, thì ngày nay làm gì có một Đức Phật Thích Ca, làm gì có những người có phương pháp cho mình tu hành, giải tỏa những niềm đau nỗi khổ của con người. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa có dục như ý túc, mong muốn được cái đạo quả giác ngộ. Mà Ngài thành công không? Ngài thành công cho nên gọi là như ý. Ngài thành công cho nên gọi là như ý. Thí dụ như hai vợ chồng gây gỗ với nhau, mà nếu hai vợ chồng đó mà không có cái sự mong muốn giải tỏa với nhau, mong muốn sống lại với nhau, mong muốn gây dựng là một gia đình, nuôi nấng con cái với nhau, thì cái gia đình đó phải đổ vỡ. Đừng nói chi hai, chỉ cần một trong hai người, một người mà có ý, có cái ý hướng thiện, muốn hàn gắn lại một người kia, take advantage, người kia lợi dụng để mà từ chối cái sự mà gây dựng này á, thì cũng khó mà thành công. Dạy con cũng vậy, một người thì muốn dạy con kiểu này, người kia không đồng tình dạy cái kiểu khác cũng chết lắm. Cho nên cả hai phải ngồi xuống tìm cho ra được một cái dục như ý túc, mình hai vợ chồng mình muốn cái gì, phải bàn thảo với nhau cách nào để mà dạy con. Ông đóng vai ông ác đi, lâu lâu ông hét, nhưng mà tôi phải đóng vai ông thiện, lâu lâu tôi vuốt. Cái đó đạo Phật gọi là tâm lão bà đó. Quý vị biết không? Tâm lão bà đó, ngài Quy Sơn á, trong văn Quy Sơn Cảnh Sách, ngài thể hiện cái tâm lão bà. Ngài quất nhiều đòn lắm nha. Xong rồi ngài vuốt á. Thí dụ như một câu ngài nói. Ngài nói một câu gọi là: hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Có thể nào mới vừa đăng đàn thọ giới cụ túc thôi thì vỗ ngực xưng danh tôi là tỳ kheo. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ, ăn bám của tính thí. Ngài mắng như vậy đó, ngài la như vậy đó. Rồi á, vô chùa tu á thì oai nghi không học, giới luật không thông, phép tắc không biết. Mà ai động tới á, tôi là người tu thiền, tôi là người tu trên núi mà, tôi đâu có cần mấy cái này, này là mấy cái hình thức. Đó, Quy Sơn cảnh, cái trong cái bài văn của tổ Quy Sơn nói đủ hết. Quốc xong rồi ngày thoa, ngày so: huống nãi đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi. Người tu là cái người có cái tướng tăng, đường đường tăng tướng. Hình dung mạo tức là tướng tá cũng dễ coi á. Dung mạo. Đường đường tăng tướng. Bây giờ ta nói đường đường tăng tướng, dung mạo khả nghi á. Đáng nghi ngờ lắm đó. Tâm lão bà thì là một người thầy cũng vậy, không phải lúc nào cũng so, mà không phải lúc nào cũng hét. Có những lúc hét, có những lúc so, có những cái chiến thực gọi là so đánh. Giống như quý vị thấy ông Vua Lương Võ Đế, hồi nào giờ ai cũng so ổng hết á, phải không? Ồ, đại vương cất chùa công đức vô lượng, nhưng mà gặp Tổ Đạt Ma rồi không thể nào mà ông cho cái bánh ngọt đó được nữa, ông không đức gì hết á. Cho nên cái dục nhí túc là vậy đó, là mình phải mong muốn. Thì cái chuyện tu hành cũng vậy, mình có mong muốn mình được cái an lạc không? Nếu mà có mong muốn á thì mình mới đi tới đích được. Còn không á thì mình là cái chiếc thuyền trôi lên lên giữa biển. Mình là chiếc thuyền trôi lên lên giữa biển, không có một cái phương hướng. Cho nên người tu phải đặt cái chuyện là mong muốn với mình là mong muốn cái gì? Một là mong muốn có được sự giải thoát. Mà khi muốn như vậy á thì phải có cái gì? Phải có cái định, cho nên gọi là định như ý túc. Chứ không phải rồi lang bang vậy. Ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng tin hết. Giống như cái người bệnh hết. Muốn hết bệnh mà rồi không theo một thứ thuốc. Pháp Hòa thỉnh thoảng cũng kiểu vậy đó. Bị viêm mũi mà nó nghẹt quá trời, không ngủ được. Rồi ai bày cái thuốc gì cũng uống hết. Tội nghiệp mấy thầy, bạn ở Việt Nam. Mỗi lần mà nói phone hoặc là nghe Pháp Hòa cứ khịch khịch rồi nói nghẹt nghẹt vậy. Mấy thầy đi đâu mà nghe thuốc gia truyền là quý thầy mua hết. Cách đây mấy bữa mới email qua: sư huynh Pháp Hòa ơi, sư đệ tìm được cái thuốc gia truyền. Pháp Hòa mới cười, Pháp Hòa mới nói: ông gửi cho tôi mấy thứ gia truyền. Cho nên mình muốn được cái chỗ mà thăng tiến đó, mình phải có cái định như ý túc. Mình phải đặt cái tâm mình vào trong cái chuyện đó. Rồi khi mà mình mà có định như vậy rồi á, thì mình phải có gì nữa? Phải có tư duy, tinh tấn, phải siêng năng. Cái kiểu mà mình, thí dụ như bây giờ nè, đây bây giờ mình nói ví dụ đây nè, mình muốn ly nước này nó trong, mà tại vì bây giờ nó đang lẫn cận, thì muốn mà nó lắng xuống phải làm gì? Phải để yên cho nó, là định mà. Nhưng mà trong khi mà nó lắng như vậy á, thì mình phải làm gì? Phải liên tục để cho nó lắng. Chứ đừng thấy nó hơi lắng lắng một chút rồi cái gì? quậy nó lên hay là bưng dời nó chỗ khác thì đời nào mà nó định cho nổi. Phải tư duy cái đó, phải nghĩ như vậy. Giống như mà vợ chồng vậy đó, mới vừa một trận thôi à, rồi bắt đầu ngồi xuống yên rồi đó, định đó nha, kỳ này là quyết tâm thực hiện à. Rồi mới vừa ngồi xuống một cái bắt đầu đụng cái chuyện khác, cái chỉ khơi vậy. Chỉ nói họ từng rồi ông nhớ không, hay là tháng trước ông nhớ không, năm trước ông nhớ không. Ông đó nói cái chuyện cũ phải bỏ qua mà tại sao cứ nhắc hoài vậy à, cứ khơi vậy hoài thì làm sao mà có như ý tốt được. Muốn gia đình hạnh phúc mà cứ chuyện cũ cứ khơi hoài, mà phải chỉ chuyện cũ mà khơi lại mà nó yên vui thì không nói. Còn cái này khơi lại mà mỗi lần khơi là có chuyện, mà cứ khơi vậy thì làm sao mà có được cái như ý tốt. Vậy thì không thể hiện được cái chánh cần, phải không? Cái chánh cần là gì? Là phải siêng năng gì? Cái nào mà nó lành rồi thì phải cho nó lành nữa, cái nào nó chưa lành đừng, nghĩa là phải làm cho nó lành. Đó, cho nên hai cái này nó cũng liên hệ với nhau. Giống như mình bị một bột ghẻ, nó mới khô cái mài, bác sĩ dặn đừng có gãi, nghe không, ngứa cỡ nào cũng mà nghĩa là gãi xung quanh. Mới vừa thấy cái mài mài vậy, cái nóng lòng dở nó lên là nó có thẹo liền. Pháp Hòa nói vậy là cũng bằng cái kinh nghiệm đó. Hồi bị cái gì, bị trái rạ đó, rồi sợ nó xấu á, rồi thấy nó khô khô là thì cứ gỡ, mà thiệt gỡ ra cái nó xấu thiệt. Thành thử ra mình cứ thấy một ly nước, trong khi mà nó đang lắng xuống là phải liên tục để cho nó lắng, đừng có dời nó. Con thầy bạn hay bị té đi đường rồi trật cái chân, Pháp Hòa chăm sóc được 2 tuần, Pháp Hòa bác sĩ dặn là trong vòng 3 tuần lễ thầy đừng có bước xuống giường là thầy sẽ ok. Cái tuần thứ 3 còn đâu được 1-2 ngày nữa, thầy chịu hết nổi rồi, thầy đi qua cái bàn bên kia, thầy lấy cái gì đó cái nó sụm, cái nằm 3 tháng. Thành thử ra mình muốn được cái sự Đức Phật Thích Ca mà ngày xưa muốn được cái đạo quả mà giác ngộ đó, ngài phải có cái định như ý túc, tức là ngài phải có cái sự thiền định, phải tư duy và phải tinh tấn, phải không? Bây giờ quý vị thấy là nếu như trường hợp mà mình muốn đạt đến một cái mục đích gì đó mà mình không có 4 cái này, nó có thành tựu không? Khó lắm. Thứ nhất là mình phải muốn, rồi là mình phải siêng năng như vậy nè, rồi mình phải gì nữa, mình phải chú tâm vô đó. Giống như thí dụ giờ mình nói là mình muốn nấu món đồ đó thì phải chuẩn bị những cái món đó, mới vừa đổ được 2-3 thứ cái đổi hướng rồi nó thôi thôi làm món khác đi thì làm sao được nữa. Rồi cái bắt đầu bỏ cái món khác vô, ví dụ như giờ đang xào cà ri, nó thôi thôi đừng nấu cà ri nữa, để nấu ragu đi. Mà bây giờ bột cà ri đã lỡ vô đó rồi, cái lại xách thêm bịch bột ragu bỏ vô trong đó nữa thì nó mấy thứ, nó 2 thứ, nó không có định. Mình nói ví dụ như vậy. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, mình muốn hướng đến một cái gì thì mình phải có cái định, tức là phải có cái gì, phải có cái chú tâm vào đó mới được. Cho nên là mình phải hiểu có những cái dục. Đạo Phật dạy là diệt dục, nhưng mà diệt dục cái gì, diệt cái gì, diệt những cái dục mà ham muốn mà nó làm cho mình đau khổ kìa. Chứ còn có những cái dục mà làm cho mình bình an, làm cho mình hạnh phúc thì tại sao không? Ở đời này không có bao giờ mà gọi là tôi sống có dục hết á. Không có dục sao sống? Mà nghe cái chữ dục á thì thường thường người ta hay nghĩ xấu. Chữ dục, cái chữ bình thường của nó là gì? Là muốn thôi chứ không có gì hết trơn. Muốn thôi. Ví dụ như giờ mình muốn nhiều quá, mình muốn nhiều thứ cho nên Phật gọi là đa dục. Cái gì cũng muốn hết á. Nhưng mà rồi khả năng không có bao nhiêu chứ đa dục. Mà giờ muốn mà an lạc hơn chút chút, tới đâu khỏe tới đó thì phải làm gì? Thiểu dục. Chứ Phật đâu có dạy vô dục. Mình còn sống trong đời mà Phật chỉ dạy mình thiểu dục thôi, phải không? Mình sống trong đời Phật dạy thiểu dục, ta ít muốn nhưng mà biết đủ và tri túc. Có 5 đồng ăn 5 đồng thiểu dục mà. Chứ còn nói vô dục là tôi không cần gì nữa hết á. Cái đó khi nào mình cũng phải trải qua thời gian dục, tức là muốn nhiều tiền trong nhà băng rồi, lúc đó mới ngồi yên vô dục. Cho nên là mình phải hiểu như vậy. Cái thứ nữa là gì? Gọi là ngũ căn. Ngũ căn là gì? Căn đây là cái gốc. Năm cái gốc, năm cái căn bản, năm cái gốc rễ. Thứ nhất á, là mình phải có tính căn, tức là phải có cái gốc, cái căn bản của niềm tin. Hôm nay hổng rài mình cứ nói hoài về vấn đề niềm tin đó. Hồi nãy mình mới nhắc lại nữa đó. Thí dụ như giờ mình tu á, là mình phải đặt niềm tin vào đoàn thể. Tại vì mình tu một mình, tu khó tu lắm. Tu mình rất là khó, mặc dù mình nói tu mình nó thảnh thơi, nó an lạc, không phiền muộn, nhưng mà cái con đường tu đó nó rất chậm. Cho nên mình phải đi như một dòng sông, chứ đừng đi như một cái con rạch rất nhỏ. Mình là Phật tử, mình là người tu, mình phải tin vào cái phương pháp và cái mục đích tu học. Cái thứ hai là phải tinh tấn. Tinh tấn này nó ở đây có ba thứ tinh tấn. Một á, gọi là bị giáp tinh tấn. Bị giáp là gì? Là mặc cái áo giáp tinh tấn. Người tu là người phải có cái sự tròn lên trên mình một cái áo giáp tinh tấn. Tại vì muốn làm bất cứ cái gì mà không có sự siêng năng á, tinh tấn là siêng năng á, thì làm cái gì cũng khó thành lắm. Mà nếu có thành đi nữa cũng rất là lâu. Mà không có mặc cái áo giáp tinh tấn á, là dễ lui sụt lắm. Bây giờ mình nói ví dụ đi nè. Cái người tu á, là người phải tròn lên trên người. Hay là bây giờ mình nói cái người mà đi ra làm việc ngoài cộng đồng xã hội đó, là người đó phải tròn lên trên người họ một cái áo giáp nhẫn nhục và một cái áo giáp tinh tấn. Thí dụ như giờ họ mặc, họ treo đây một cái miếng nhẫn nhục, họ treo phía sau đây là miếng tinh tấn. Thành thử ai mà bắn vô trước này cũng có cái miếng áo giáp đó che, mà ai bắn từ phía sau thì họ cũng có một cái áo giáp để che. Tại vì làm việc cộng đồng khó lắm. Làm việc cho đừng nói chi làm việc cho cộng đồng nội, mà bà vợ mà hầu ông chồng thôi là mình thấy cũng khó rồi đó. Bả mà không nhẫn nhịn, mà không tinh tấn cũng khó lắm. Hoặc ngược lại, hoặc là bây giờ ngay trong cái thời buổi này là cha mẹ mà gần gũi con cái, chăm sóc con cái, mà dưỡng nuôi con cái mà không mặc cái áo giáp nhẫn nhục á, dễ bực bội lắm, dễ sân hận, dễ phiền lắm. Là tại vì sao là vì cái thời buổi này con cái nó không giống như ngày xưa, không phải ở cái xã hội Tây phương này, mà ngay ở Việt Nam bây giờ cũng như vậy. Ngay ở Việt Nam bây giờ cũng vậy. Các vị viết thơ qua bên này là nói về những cái thảm trạng trong những cái hoàn cảnh gia đình rất là nhiều lắm. Cho nên bậc làm cha mẹ cũng vậy. Ngày xưa ở Việt Nam á, thầy nói một tiếng là đệ tử không có dám ho hé một tiếng, râm rắp. Còn bây giờ mới nói một tiếng ảnh đứng anh nghinh lại nữa. Rồi cái chuyện đó là cái chuyện rất là thường. Mình phải hiểu như vậy. Người ta nói hậu sinh khả úy mà. Những kẻ hậu sinh bây giờ dễ sợ lắm. Cho con cái bây giờ cũng vậy. Thí dụ như cỡ các vị lớn tuổi bây giờ ngồi đây đó. Ngày xưa có bao giờ dám cãi cha mẹ một tiếng không? Cha mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó. Còn bây giờ thì sao? Con đặt đâu, cha mẹ phải ngồi đó. Cái chuyện cái chuyện nghĩa thấy vậy rồi cái mình thấy thịnh suy vô bố quý. Cái chuyện thịnh chuyện suy không có còn là cái gì quan trọng hết. Tam quân mà. Thượng có những lúc mình đã thượng quân rồi, và có những lúc mình ở trung quân rồi, thì bây giờ hạ quân thôi. Nhưng mà không sao, hạ quân rồi cũng có lúc nó thượng quân trở lại. Đời sống mình là hết kiếp tăng rồi kiếp giảm, mà giảm rồi tăng. Hết vui rồi buồn, hết buồn rồi vui. Chuyện đó chuyện bình thường, không có gì quan trọng. Cho nên nói vậy không phải để bi oan nha. Nói những cái chuyện nãy giờ không phải để bi oan đâu. Để làm gì biết không? Để thấy được một sự thật, mà để cho tâm mình nó bình thản. Vì ở đâu nó cũng có những cái môi trường. Mình đừng có bắt môi trường này nó giống môi trường khác. Mình đừng có bắt hoàn cảnh này nó giống hoàn cảnh khác. Mỗi chỗ, mỗi nơi nó khác hết. Mỗi quốc độ nó khác hết. Tại thế giới mình là thế giới Nam Thiện Bộ Châu, thế giới Ta Bà. Thì nó có những cái hoàn cảnh đau khổ của cõi Ta Bà, và có những hoàn cảnh an lạc. Nhưng mà ở những thế giới khác họ cũng có. Ví dụ như ngày xưa mình ở Việt Nam mình nó khổ quá trời, ra nước ngoài là sung sướng. Mình cứ nghĩ như vậy đó. Nhưng mà khi lọt ra ngoài này rồi sao? Trời ơi, tôi biết vậy tôi ở Việt Nam. Thấy chưa? Cái là mình khi mình chưa đi tới một cái chỗ nào thì mình nghĩ rằng cái chỗ đó nó sẽ hơn. Nhưng khi đi tới đó rồi á, cái hoàn cảnh nó khác. Nó thịnh cái này nhưng mà nó suy mặt khác. Nó thịnh cái vật chất nhưng mà nó suy cái tinh thần. À, trời, có những người họ sống mà họ sung túc quá cái tự nhiên. Hôm trước rồi nói chuyện với một vị. Có một vị đó bây giờ á, con cái lơ hồi xưa con cái còn trong nhà đó là nấu cơm rồi làm đủ thứ, đi chùa đi chiền rồi. Bây giờ á, dọn qua một cái tỉnh nhỏ, không có còn không có gần gũi những cái chỗ mà bạn bè thiện tri thức nữa. Rồi thì bây giờ con cái lớn hết, không có phải giữ cháu giữ con gì hết. Thì mình nghĩ là cái vị đó sẽ có thảnh thơi, sẽ có an nhàn, có thể là có thời giờ nhiều hơn niệm Phật. Tại ngày xưa complain hoài không có thời giờ niệm Phật. Nhưng mà khổ thai mới nghe cái tin là bây giờ sướng, bây giờ thảnh thơi lắm, không biết làm gì hết. Biết làm gì không? Đi nhảy đầm. Đi học nhảy đầm. 70 tuổi rồi. Mình nghe cái mình... Vì sao? Gọi là không thể tưởng tượng được. Cho nên quý vị thấy không? Cho nên đừng có tưởng là mình đợi cái lúc mình an nhàn. Con người mình đó luôn luôn á. Cho nên cái cảnh giới mà trong kinh diễn tả mà cái người trong cõi âm á, mà đi vào bỏ cái thân này rồi, mà thọ cái thân trung ấm, mà họ đi vào đó, đó mà họ dễ đọa lạc là cũng Pháp Hòa nghĩ là cũng đúng lắm. Là tại vì khi mà con người họ khủng hoảng hay là họ không có con đường đi rồi thì chỗ nào mà có ánh sáng hấp dẫn là nó đi thôi. Chứ không phải tụng kinh đó, không phải là để tụng cho cái giống đó họ siêu đâu. Tụng là để gì? Đã đem lời kinh Phật nhắc nhở họ, khuyên lơn họ để họ quay về. Và phải nhắc cho họ thấy đừng theo những cái đó. Thì những ánh sáng đó là những ánh sáng không tốt. Ví dụ bây giờ mình nói ví dụ ha. Bây giờ mình ở chùa mình đây có đèn sáng rực ở ngoài kia, nhưng mà đèn của mình là đèn gì? Đèn sáng rực cái kiểu định. Còn cái đèn ngoài casino cách mình 5-7 block đường đây nè, là đèn gì? Đèn hấp dẫn, nhưng nó chớp nhá, nó hấp dẫn con người ta hơn, nó hấp dẫn hơn. Cái chuyện rất là rõ ràng như vậy. Cho nên mình bây giờ trở lại vấn đề là mình phải có một cái áo giáp tinh tấn. Mình phải có một cái áo giáp đó. Người tu là phải có cái áo giáp đó. Còn không là mình mới vừa ra trận thôi mà giặc mà mới vừa đưa cái súng mà nhá cái đó là mình sợ, mình lui rồi. Có một vị thầy dạy Pháp Hòa như thế này. Nói tụi con lớn lên con làm Phật sự là con phải có hai điều kiện. Một là con phải lì, hai là con phải gan. Nói rất là ngôn ngữ, rất là thế gian. Nhưng mà Ngài mới nói rằng thầy nói như vậy là thầy nói rất là dễ hiểu, để cho con nắm lấy cái ý đó. Lì mà gan nó là gì? Là tinh tấn chứ có gì đâu. Nhưng mà mình phải nói qua một cái ngôn ngữ trần tục như vậy. Không có sợ. Tại vì nếu mình thấy mình đúng, mà làm đúng thì không có gì phải sợ hết. Chứ còn không á, thí dụ như quý vị nghĩ đi, có ai mà bao giờ nghĩ sợ cho mình không, sợ cho tôi không, sợ người ta không à? Đúng không? Thí dụ như giờ nói bữa nay tôi đi chợ, tôi mua đồ ăn mà tôi sợ người ta nhìn, người ta nói tôi ăn sang. Thí dụ vậy, mình nói ví dụ vậy đi. Có ai giờ, không có ai mà nó sợ mình hết á. Cho nên trong con người mình, ai cũng mang tên Nguyễn Văn Sợ và Nguyễn Thị Lo hết á. Làm gì cũng sợ, làm gì cũng lo. Trời, bữa nay tôi đi shopping tôi sợ người ta thấy hết sức. Sợ người ta. Cái điều đó là tại vì nói vậy có nghĩa là mình ấy, nhưng mà con người mình nghĩ nó cũng tức cười vậy đó. Nhiều khi cuộc sống này quý vị ngồi mình nghiệm lại một chút, mình thấy ha, cũng đúng ha. Mình toàn là mình sợ người ta, còn không ai sợ mình hết á. Không ai mà nói tôi sợ tôi hết á. Tôi sợ người ta mà. Cho nên hồi xưa mà đi tu á, cha mẹ cũng ham con mình đi tu chứ, nhưng mà cũng sợ lắm á. Tại vì sợ nó tu không được người ta cười. Sợ nó tu không được á, người ta hôm trước á, ngồi nói chuyện với quý thầy mới tuần rồi, thì có một quý vị mới kể cho nghe. Nên ngày xưa có một sư cô đi tu, thì cái hôm đó là cái buổi trà đàm mời cha mẹ của cái cô đó lên phát biểu. Thì ông cụ mới phát biểu, ông cụ mới nói rằng tôi đây là cái tâm tình của những bậc làm cha làm mẹ. Thật ra cha mẹ nào cũng muốn con đi tu hết á. Tại vì mình biết rằng cái con đường đi tu là con đường tốt. Nhưng mà quý vị có bao giờ cảm thông được cho cái nỗi khổ, cái nỗi mà lo lắng của cha mẹ không? Con mà nó chưa đi tu á, lo một ít thôi, nhưng mà nó đi tu rồi lo nhiều lắm. Tại vì không biết là nó tu có trọn vẹn con đường đó hay không. Rồi nếu mà nó tu không được trọn vẹn mà nó có bất trắc gì trên đường tu á, thì cha mẹ rất là quan tâm, rất là lo lắng. Cho hôm đó ngồi nói chuyện với quý thầy kể là ông cụ phát biểu như vậy, mình thấy rất là đúng. Bậc làm cha làm mẹ nào cũng như vậy. Làm thầy cũng vậy, thầy cũng như người cha vậy. Rất là sợ con mình, đệ tử mình nó đi lầm đường lạc lối. Cho nên cái thứ hai là mình phải có gia hạnh tinh tấn, tức là phải luôn luôn mà gắng sức lên. Thí dụ như giờ mình thấy cái người kia nhá cái súng là không sợ, lướt lên nữa. Nhưng mà lướt lên mà dừng cái đó là mình lùi mấy bước nữa thì không được. Lướt lên rồi phải lướt nữa. Tại vì khi mình lướt lên á thì giặc nó phải lui. Cái người tu cũng vậy đó. Cái con ma mà mình gọi là thiên ma đó nghe, nó rình mình dữ lắm á. Mới vừa ngồi dậy nó nói, từ ở Khaori lên nãy giờ mệt lắm rồi, lên nghe pháp chi nữa, đi xuống ngủ đi, không ai buồn đâu. Thì nghe lời nó liền. Ồ, thiên ma đó nó có đủ thứ, nó đủ lý do hết á. Rồi xong rồi cái ngày sáng ngày mai, thí dụ như là cần phải lên công phu đi, khi mình mới vừa ngồi dậy cái con thiên ma nó nói rồi, lát nữa lái xe về, không lên công phu cũng đâu có sao, ngủ giấc cho nó khỏe để mà lái xe. Nó cũng có thể nó nói như vậy. Rồi thí dụ như là mình làm công quả từ sáng tới giờ, rồi tới giờ lên ngồi thiền đấy, con ma thiên ma nó bào chữa liền, nó nói từ sáng giờ làm mệt rồi, bây giờ lên ngồi thiền là ngủ thôi, thôi ở dưới này ngồi, đi xuống vô kia nằm ngủ một chút đi, 15 phút rồi thì khi nào mà xả thiền rồi mình lên mình nghe pháp thoại. Cái là bắt đầu nó vô cái nó hát cho mình nghe một cái bài Ngủ Đi Em Mộng Bình Thường. Ngủ một giấc, thay vì nó nãy nó dụ mình 15 phút thôi, nhưng mà khi mình nằm xuống rồi nó ru mình ngủ cái bài khác, cái ngủ ra đâu, ngủ tới tiếng luôn. Tới hồi thức dậy cái làm sao, xong pháp thoại. Ngày xưa thiếu gì trên chư thiên như vậy đó, Phật kể trong kinh đó, nó rủ nhau đi xuống cõi Ta Bà nghe Phật Thích Ca thuyết pháp. Nó không không, bữa nay tôi nhận lời mời của cái cô tiên bên đó rồi, tôi qua tôi giữ 5 phút hay là 1 phút, một chút thôi tôi trở về. Thì khi mà giữ xong trở xuống thì dương gian Phật đã nói kinh. Xong rồi, để sợ như vậy. Chờ quý vị nhớ không, Phật dạy có tứ ma đó nha. Có gì ngủ ấm ma nè, phiền não ma nè, thiên ma nè, tử ma nè. Ghê lắm á. Con thiên ma đó, Cho nên ngày xưa mà nó hại Phật Thích Ca không được á, nó tuyên bố rồi, ta không có hại được Sĩ Đạt Ta thì ta nguyện là đời đời đi theo những đệ tử của ông mà phá chơi cho họ không có thăng tiến. Cho nên người nào mà sắp thành đạo, phải không? Cái chuyện đời nó đương nhiên vậy. Cây sai trái mà nằm ngay ngã ba đường nữa thì chắc chắn phải có người tới hái. Có người thì lấy cái cây hái, có người thì không hái tới lấy cây chọt, có người không chọt thì leo lên tận trên cây rung, đủ kiểu đủ cách hết. Người rung, người chọt, người hái. Cho cái người nào mà họ có địa vị nhiều trong cái xã hội đó, cũng khổ lắm. Cho nên là phải sao? Phải gia hạnh tinh tấn, phải đi lên. Cho đến khi nào mà đạo cao, nghĩa là đạo quá đầu thượng thì tự nhiên ma nó nhượng đầu sân. Đạo mà cao tột rồi thì tự nhiên lúc đó ma nó chắp tay, nó quy hàng. Rồi cái thứ ba của tinh tấn là gì? Là vô hỷ túc. Tức là không có được, không có đặt cái chuyện gọi là thỏa mãn đến đó. Thí dụ như ngày xưa Phật Thích Ca mà thỏa mãn cái chỗ gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Ngài, rồi tới cái chỗ là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, những cái cảnh thiền đó coi. Bây giờ mình cũng không có một Đức Phật đâu. Thỏa mãn. Cho nên các vị A-la-hán đó, người ta thỏa mãn tới cái Niết Bàn đó thôi. Phải không? Ta không có, người ta nghe mà nói tới cái chỗ gọi là Phật quả đó, đó là người ta không thể chấp nhận. Ta nói A-la-hán là tốt rồi. Trong kinh Pháp Hoa mình đọc, mình thấy đọc tới nghĩa là mình, các thầy vị đó ta A-la-hán là tốt rồi, không có thể nào mà lên trên được nữa. Nghe trên trên là không thể nào tin. Mình nói ví dụ như ngày xưa mình trả nợ xong cái nhà thờ vậy đó, rồi khi mà mình mua một cái nhà kho mà làm chùa đó thì mình định bụng vậy, tại vì lúc đó cái nhà kho nó rẻ lắm, có 350.000 thôi. Thì thầy trò cứ nghĩ là thôi đủ rồi, không thể nào mình với tới cái nào hơn nữa đâu. Rồi khi đó mà cái chỗ đó mà khám nghiệm mà đất nó không tốt, rồi mình lấy tiền cọc đồ lại rồi, cái thì bây giờ lại có cái ý là xây chùa đi. Trời ơi, nghĩ cái chữ xây chùa đó sao nó làm sao đối với mình đó, tại mà bây giờ mình dám nghĩ tới hết trơn, tại mình thỏa mãn thì mình có nhiêu đó mình nghĩ là. Nhưng mà trong khi mà xin giấy phép thì cũng phải dự trù nha. Nhắm cái nhà thờ bên đường bên kia rồi, 600.000. Nếu mà bên này mà nó không cho xây thì mình phải mua cái đó, vì có thể cái khả năng của mình. Xây chùa to tát quá, rồi phải có gia bị tinh tấn, rồi mình phải vô hỷ túc tinh tấn. Cho người tu á, là mình đạt được một cái chút xíu an lạc, có một chút đó rồi á, đừng có tự mãn, đi lên. Mình học Phật Pháp, mình tu hành cũng vậy. Cái đó gọi là ngũ căn, tức là năm cái căn á, mà mới có hai căn là tính căn, tấn căn. Rồi cái thứ hai, ba là gì? Là niệm. Niệm là gì? Là nhớ nghĩ, là chánh niệm đó. Người tu mà không có chánh niệm á thì làm gì nó cũng khó lắm. Thí dụ như bây giờ mình uống nước, mình không có chánh niệm uống nước thì coi chừng ly nước nóng này phỏng nè. Cầm cái ly nước mà không có biết, không có chánh niệm là ly nước đang phỏng, mà để vô cái là phỏng lưỡi liền. Cho nên khi mà có chánh niệm của nước nóng thì uống một cách cẩn thận hơn. Thấy chưa? Được, ăn uống cũng vậy. Ăn uống mà không có chánh niệm, cái nào mà thích đó, cố ăn. Ăn vô hồi nó phát ách, nó bệnh. Chứ cái gì ăn cũng vậy. Cho nên hồi chiều ngồi nói chuyện với mấy chú cũng vậy. Chú đang ngồi chú ăn, chú thích cái món đồ chiên đó, Pháp Hòa mới nói là con phải có chánh niệm ăn. Khi mà con đang ho, con bệnh thì con phải ăn ít thôi. Mà con biết rằng khi con ăn cái này nhiều, con lỡ con ăn nhiều thì con phải ăn chanh, ăn rau vô cho nhiều để nó quân bình lại cái kia, để mà nó nhiệt, hạ nhiệt chứ không. Đó, cái đó gọi là chánh niệm đó. Mình làm gì mình biết mình đang làm gì rồi, chánh niệm. Rồi cái thứ tư là gì? Định, là lắng động mọi cái tâm tư. Thứ năm là gì? Là phải có cái tuệ, là phải quán chiếu để thấy được thật tướng của các pháp. Mà khi mình, cái này gọi là năm căn nha. Năm căn là gì? Bây giờ mình nói năm căn là gì? Năm căn là cánh, như là cánh tay. Nhưng mà năm lực là gì? Là sức mạnh của cánh tay. Cho nên khi mà nói tới năm căn thì người ta liền người ta nói tới năm lực, cũng y vậy thôi. Năm căn là tính, là tấn, là niệm, là định, là tuệ. Thì năm lực cũng là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Hay mình nói một cách khác, năm căn là năm nhà phát điện, còn năm lực là năm cái luồng điện. Hiểu ý không? Năm căn là cánh tay, năm lực là sức mạnh của cánh tay. Đây, thí dụ mình giơ cánh tay, đây là năm, đây là căn. Nhưng mà giọng cái bức tường mà nó lún được bao nhiêu á là do cái sức mạnh. Đó, người tu là phải có năm căn năm lực. Đó, ngài ngài Na Tiên hướng dẫn vua Di Lan Đà về các cái pháp lành. Các cái pháp lành gồm có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực. Bây giờ nói tới thất bồ đề phần. Thất bồ đề phần là gì? Tức là bảy cái phần giác ngộ. Bảy phần giác ngộ này là chi? Thứ nhất cũng là chánh niệm. Tại vì nếu mà mình không có chánh niệm á, thì mình sẽ, cái ngược lại của chánh niệm là gì? Là tà niệm. Bây giờ muốn tu không? Muốn tu là phải có chánh niệm. Chánh niệm làm sao? Chánh niệm để mà lựa những pháp tu cho mình. Thí dụ như bây giờ mình á, cái chánh niệm của mình biết rất rõ là mình mà ngồi mình niệm Phật á, mà ở cái chỗ mà đông người á, là tâm của mình nó hay bị loạn. Cho nên giờ cái bước đầu tiên của tôi á, là tôi cần niệm Phật ở cái chỗ hơi ít người, gọi là vắng người. Thì bây giờ mình phải biết rất rõ là cái tâm mình nó còn yếu, mình cái định của mình nó chưa có lắng, nó chưa sâu, nó chưa mạnh. Cho nên mình phải tìm cái chỗ, cái môi trường tốt để mà ngồi. Rồi khi mà mình mà vững chãi rồi thì ngồi giữa chợ cũng không sao hết á. Nhưng mà đầu tiên mình phải biết mình, gọi là chánh niệm. Sống ở trong đời cũng vậy đó. Nếu mà không có cái chánh niệm á ha, để thì cái giới thứ ba cũng dễ phạm. Là gì? Là tà dâm. Cái chánh niệm của mình là phải biết bảo vệ cái an toàn cho mình, cho người, trong gia đình mình, cho xã hội thì không có dám. Tại chánh niệm rất rõ. Rồi chánh niệm, rồi giờ thứ hai là gì? Là trạch pháp, tức là chọn cho mình một pháp tu. Nhiều quý bác bây giờ chọn pháp tu gì? Niệm Phật. Phải không? Niệm Phật, đúng rồi. Biết rồi, thôi bây giờ già rồi, tụng kinh thì chữ được chữ không. Tai bây giờ nó gì? Tai bây giờ nghĩa là nhận được cái thơ về cái tai rồi. Con mắt bây giờ cũng nhận hai cái thơ rồi, hai con mắt là hai cái thơ rồi. Hai cái tai là hai cái thơ là bốn rồi, phải không? À, rồi giờ cái miệng nó cũng rung rung, đọc không kịp người ta rồi, người ta Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Tha Dạ Đa rồi, mình còn mới mò mò Nam Mô A Di Đà Bà Dạ rồi, nó nhận cái thơ thứ năm nữa rồi. Thôi bây giờ con quyết định rồi, Diêm Vương gửi con nhiều thơ quá rồi, giờ chỉ cần đợi một cái tối hậu thơ nữa thôi. Bây giờ phải gì? Phải gấp rút làm cái chuyện gì? Chọn cho mình một cái pháp tu để mà có hành trang mà đi chứ. Phát ấp gấp như đi gấp vậy đó. Người ta có thì giờ, người ta còn trẻ, người ta có thì giờ, người ta còn mua sắm này kia, người ta đem đi. Mình bây giờ già rồi, đừng có đem đồ về Việt Nam nặng nề, đi là đủ đồ mình xài thôi. Còn giỏi nữa, kiếm tiền bỏ túi về bển mua cho, chứ đừng đem đi nữa, giờ nó nặng lắm. Việt Nam bây giờ cái gì cũng có. Thì mình bây giờ cũng vậy thôi, chọn cho mình một pháp là niệm Phật, gọi là trạch pháp. Mình phải có chánh niệm về con người mình, về cơ thể, về sức khỏe mình. Thì lúc đó làm sao? Lúc đó mình chọn cho mình một pháp là trạch pháp. Mà khi mà có trạch pháp rồi á, thì mình phải làm gì? Phải tinh tấn mà tu nha. Chọn pháp môn niệm Phật phải không? Tinh tấn niệm. Ngày 10 chuỗi đâu đủ. 10 chuỗi đó là 10 chuỗi ngồi yên nè, để mà gọi là có công phu đó. Chứ còn đi cũng niệm, đứng cũng niệm, mà ngồi cũng niệm, nấu cơm cũng niệm. Ồ, bây giờ muốn độ cho con nó tu không? Muốn chứ, thì thay gì á, nấu xào nè, nấu cơm, rồi lặt rau, rồi nấu canh cái gì đó, vừa làm mà vừa niệm Phật. Thay gì á, ngoài những cái gia vị như đường, muối, bột ngọt đó, thêm chút gia vị Phật Pháp nữa, nó ăn lợi lạc lắm, Phật vô bụng đó. Thế nào rồi nó cũng tu thôi. Nó không phải là đi tu này nè, cô chú ý, không phải gạo đầu đâu nghe, đừng lo nữa. Tu đây có nghĩa là nó cũng biết trở về với cái con đường Phật Pháp, con đường lành, con đường thiện. Cho nên Pháp Hòa mới nói, khi nấu nướng thì giữ gìn chánh niệm là vậy đó. Thay vì mà mình nói nhiều rồi biết không? Nó văng vô kia cái gia vị mà, gia vị đó nó không bổ đâu. Cái gia vị niệm Phật nó bổ. Rồi chánh niệm, rồi trạch pháp, rồi tinh tấn. Rồi một khi mình có tinh tấn rồi thì khi mình tinh tấn đều đặn vậy, cái tự nhiên trong lòng mình nó có cái gì? Có sự nhẹ nhàng, cho nên là khinh an. Khinh an là nhẹ nhàng. Ngày nào mình tinh tấn, mình làm đúng cái chương trình, rồi mình tu, mình niệm Phật, mình thấy vui lắm. Phải vậy không? Khinh an. Rồi khi mà khinh an mà có rồi thì chắc chắn mình phải có niềm vui, thôi gọi là hỷ. Hỷ, hỷ là vui á. Hỷ là vui. Khi mà tâm mình nó nhẹ là nó có niềm vui. Mà khi niềm vui mà có rồi á, thì tự nhiên sẽ có định. Có định. Lắng xuống. Niềm vui này, niềm vui này, niềm vui gì? Không phải cái kiểu như vui ngoài đời mà. Cái vui ngoài đời là cái vui gì? Cái vui bồng bột, cái vui mà nó cứ là cái gũi mà giống như coi phim vậy đó. Chỗ nào vui cái ngồi cười, tưởng mình là nhân vật ở trong đó. Mà chỗ nào buồn cái mà ngồi khóc. Cái đó là cái mà gọi là cái emotional, cái kiểu là những cái cảm xúc mà vô thường của con người. Còn cái vui mà của cái người tu là cái vui gì? Cái vui bình thường, cái vui nhẹ như vậy đó. Chẳng hạn như mình ngồi đây bây giờ nè, mình có khinh an không? Có, tại vì mình vui đó. Cái vui của mình là vui nhẹ nhàng vậy đó. Còn người đời đó, họ coi cái này là gì? Boring, mấy người này dại lắm. Đi làm cả 5-6 ngày, giờ này còn ngồi đây. Đối với cái người mà họ tu thì họ cho mình là gì? Là dại. Nhưng mà mình mà có cái, mình mà đứng ở bên ngoài, giống như đứng trên hành lang rồi, mình thấy sao? Trời, tội nghiệp quá, đi làm 7 ngày rồi mà còn chui kia. Ở trong hãng đó, nói tới, nói lui, nói móc, nói méo chưa đủ cái tay sao mà bây giờ còn đi phải đi vô trong những cái chỗ đó nữa. Con mắt nhìn thấy quýt nhau chưa mỏi sao mà rồi còn phải làm những cái, còn phải coi những cái đó nữa. À, rồi nấu phải ở gì làm rồi phải suy tính chưa đủ sao mà phải vô trong đó để rồi nó bứng loạn thần kinh nữa. Quý vị coi chứ đánh bài nó cũng hao thần tổn khí lắm chứ đâu phải chơi. Rồi nội cái chuyện mà nó lắc xong rồi mà bây giờ mà phải suy nghĩ đây, nghe cái tiếng đây là không biết tài hay xỉu nè. Bỏ vô tài rồi mà cũng còn giật giật muốn nghe. Sợ nó ra xỉu cái là mình cũng xỉu thiệt à. Hết rồi đó, tôi còn nhiêu đó, tôi dứt cái cú chót đây mà tôi đặt tài mà nó ra xỉu là kỳ này tôi xỉu thiệt chứ không phải chơi à. Đó. Cho nên là cái khinh an là cái nhẹ, mà cái định là gì? Định là cái sự vắng lặng như vậy. Rồi khi mà có cái vắng lặng như vậy rồi á, thì sao? Khi mà trong người mình nó có cái nhẹ nhàng, nó có cái vắng lặng rồi á, thì con người mình nó có muốn xả nó cũng dễ hơn. Tại vì mình biết rồi, cái gì cần xả là xả. Còn người mà suy tư lo lắng nhiều quá thì gọi là bất an. Chứ thay vì khinh an thì là gì? Bất an. Mà bất an thì khó xả. Cái gì cũng chấp hết. Quý vị thấy không? Chấp nhiều thì khổ nhiều, chấp ít thì khổ ít, mà không chấp thì không khổ. Cái đó gọi là gì? Gọi là thất bồ đề phần. Cái phần nào nó cũng có giác ngộ trong đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là theo thứ tự là phải có niệm và phải có trạch pháp, không phải. Trong cái này nó có cái kia. Thí dụ bây giờ mình nói trong niệm. Trong niệm nè. Trong niệm nó có 6 cái thứ khác không? Nó có khinh an, nó có định, nó có xả không? Có. Tại vì nếu mà không có định À, thì làm gì có niệm? Tại vì tâm mình không có lắng thì làm gì mình có được một cái suy nghĩ chân chính được. Rồi khi mà tâm mình không có suy nghĩ chân chính, không có cái sự định, không có khinh an, thì làm gì mình có được cái niệm được. Cho nên trong một mà nó có sáu cái kia. À, không có, chứ không phải là nó theo thứ lớp, là phải có niệm rồi mới có trạch pháp được. Không phải. Trong một nó sáu cái khác. Trong trạch pháp, trong cái trạch pháp là lựa chọn, nó đã có cái gì? Nó đã có niệm, nó đã có định, nó đã có khinh an rồi. Tại vì không có định, không có khinh an, không có niềm vui thì làm gì biết chọn, biết chọn lựa. Cho nên mình khinh trạch pháp là gì? Cái pháp nào, lựa những cái pháp nào không có tốt cho mình phải bỏ. Cái pháp nào lợi lạc cho mình thì mình tu. Giống như là mình đi vô trong ăn, ngồi vô một cái bữa ăn vậy đó. Hôm qua mình ăn được món này, nhưng mà hôm nay bệnh rồi, không ăn được. Tại đây có niệm không? Có niệm. Chứ nhờ có niệm cho nên trạch pháp. Hồi món này không được ăn, ăn món này. Niệm đó, trạch pháp đó. Cho cái đó gọi là gì? Gọi là thất bồ đề phần. Rồi cái cuối cùng là gì? Gọi là bát chánh đạo. Cái này đó, cái bát chánh đạo này nó sâu sắc lắm. Nhưng mà ở đây không phải là mình học bát chánh đạo cho nên không có nói. Mình chỉ nói tới 8 cái điều rất là ngắn gọn thôi. Bát là 8 phải không? Chánh là thẳng, là đúng đắn. Đạo là con đường. Còn bát chánh đạo là 8 con đường chân chánh đưa mình tới cái chỗ an lạc giải thoát. Mà ngược lại 8 con đường chân chánh là 8 con đường gì? Tà đạo. Đạo là gì? Đạo là cái con đường, mà con đường để chuyển hóa, con đường an lạc, con đường giải thoát. Có một vị thiền sư và một Việt Nam tên là Thiện Hội, và người đệ tử tên là Vân Phong. Đệ tử một hôm ngài Thiện Hội lên giảng pháp thì ngài mới nói rằng á, người xuất gia tu hành là để vượt thoát sinh tử. À, ngài nói như vậy. Thì đệ tử tên là Vân Phong hỏi bạch thầy, ngài thầy nói như vậy thì bây giờ á, tìm thì Vân Phong hỏi tìm sự vượt thoát sinh tử ở đâu, thì ngài mới nói rằng ngay trong sinh tử. Muốn dứt sinh tử thì phải tìm nó ngay trong sinh tử. Bây giờ Pháp Hòa nói một cái khác cho dễ hiểu. Quý vị muốn hết khổ không? Muốn hết khổ thì phải tìm cái hết khổ ngay trong cái đau khổ. Tại vì không có đau khổ thì làm gì mình có cái chí hướng muốn vượt khổ và có kinh nghiệm về khổ để giảng về khổ. Cho nên hai cái đó nó khác. Cái người mà lên ngồi trên cái chỗ giảng mà nói thao thao bất tuyệt lý thuyết là nó khác. Còn cái người mà lên đúng ra một cái người mà nên nói cho đúng là gì? Là người phải nói từ bản thân kinh nghiệm của họ. Mà khi mà họ giảng đạo như vậy, mà họ giảng đúng từ cái kinh nghiệm đau thương, từ những kinh nghiệm an lạc giải thoát của chính bản thân họ, thì cái bài pháp đó nó làm sao? Nó thiết thực cho cái gì? Cho con người. Cho nên quý vị thấy không, cũng có những vị nói pháp có người nghe hiểu, có người nghe chưa hiểu, là tại vì nói theo sách vở, chứ không phải nói theo kinh nghiệm. Mà nói theo kinh nghiệm thì nói làm sao? Nó thao thao, nói tràn gian đại hải, nói đúng, đúng bệnh, đúng những cái căn bệnh của ngoài đời. Quý vị muốn tìm bông sen không? Tìm bông sen mà tìm trên đá có bông sen không? Muốn có bông sen mà trồng ở trên đá được không? Có bông sen phải trồng ở đâu? Trồng ở trong bùn, phải không? Từ trong bùn mới có hoa sen. Cũng như vậy, từ cái vũng lầy đau khổ mình mới gọi là có con đường an lạc giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Nếu như trường hợp ở đây trong chúng ta chưa bao giờ ai có một cái gì mà đau khổ hết, thì quý vị có đặt cái vấn đề là quý vị muốn an lạc không? Đâu có đặt vấn đề. Hay là quý vị không bao giờ đi tìm một con đường cho mình thoát khổ? Cho nên cái khổ, cái an lạc nó từ cái đau khổ mà nó ra chứ gì hết á. Cho nên muốn hiểu được cái đạo đế thì từ nơi khổ đế mà ra. Nếu Phật mà không có nói tới khổ đế á, thì Phật không có nói đạo đế. Thí dụ như Phật chỉ nói ô, cuộc đời là sống là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết khổ. Vậy thì đạo Phật bi quan à. Tại vì đạo Phật nói toàn là mấy cái chuyện bi quan à. Đạo Phật toàn là nói những cái chuyện gì? Nói cái chuyện khổ không à. Nhưng mà Phật không có ngừng ở chỗ đó. Phật nói cái gì nữa? Phật nói tới cái nguyên do, rồi Phật nói tới sự bình lặng hết khổ, rồi Phật nói tới con đường để hết khổ. Vậy đạo Phật lạc quan. Tại sao? Tại vì chỉ cho con người thấy cái khổ, mà đồng thời cũng gì? Dạy cho con người phương pháp hết khổ. Giống như mình dạy con mình vậy đó. Nói con ơi, con làm cái chuyện đó khổ nghe con. Nhưng mà nói xong rồi ngưng à. Không có chỉ cho nó biết tại sao khổ, khổ chỗ nào. Con bỏ học là khổ nghe con. Nói vậy đó. Rồi giờ phải dạy nó nè, đây. Con không đi học, mai mốt con nộp một cái resume là cái gì, cái thành tích của con đó, thì người ta thấy rằng con không có đi học à, rồi con chưa bao giờ con làm cái gì đâu hết, thì khó xin việc. Vậy con ráng học, con chỉ chịu khó học trong vòng bao nhiêu năm mà cả cuộc đời con sung sướng, phải không? Rồi mai mốt con mẹ đâu có sống hoài, mẹ nuôi con phải học rồi con nuôi con, rồi con nuôi gia đình con, vợ chồng con cái của con. Cho nên phải nói cho nó cái khổ, nhưng mà phải chỉ cho nó con đường để mà nó vượt khổ. Bát chánh đạo là vậy đó. Cho nên đạo là cái con đường tìm ra ngay trong cái hoàn cảnh khổ đau, chứ không có đâu hết trơn á. Cho nên gọi là đạo Phật là đạo cho con người là vậy. Con người có khổ cho nên mới cần, mới có một cái đạo Phật. Chứ nếu mà con người mà đạo Phật mà để nói cho cỏ cây hư không thì đâu phải là đạo Phật. Đạo Phật là nói cho con người. Vì có người khổ cho nên đạo Phật có mặt đó. Giờ tám con đường đó là gì? Thứ nhất là chánh kiến. Thứ hai là chánh tư duy. Thứ ba là gì? Chánh ngữ. Thứ tư là chánh nghiệp. Thứ năm là chánh mạng. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Phải không? Thật ra trong bát chánh đạo này nó cũng có dính dáng tới mấy cái kia trước rồi. Chánh kiến là gì? Là thấy đúng. Thấy đúng. Thì mình mà không có chánh kiến á, mình mà không có chánh kiến là gì? Kiến là thấy, không? Mình thấy mà lệch lạc á, thì cái suy nghĩ mình nó cũng sao? Nó cũng méo mó. Cái người mà thấy mà lệch lạc thì cái suy nghĩ nó cũng méo mó. Ví dụ như bây giờ mình nói gì chánh kiến vấn đề ăn uống nè. Mà ăn mà mình không có chánh kiến thì ăn cũng dễ chết lắm. Cho nên là phải có chánh kiến. Thấy cho đúng. Rồi thứ hai là gì? Chánh tư duy. Suy nghĩ đúng. Suy nghĩ cái gì đúng? Thí dụ như bây giờ mình nhìn cái ly này nè. Mà không có chánh tư duy á, thì mình sẽ chấp cái ly này là cái ly thiệt. Giờ có chánh tư duy, ồ cái ly này là vô thường, vô ngã. Vô thường là gì? Nó đâu có thường cho nên lát nó có bể cũng đâu có sao. Tại vì mình biết rồi, Phật dạy các pháp là vô thường. Trên đời này không có gì nó thường hết trơn á. Phải không? Cho là cái chánh tư duy đó. Chánh tư duy về cái ly vô thường vô ngã. Chánh tư duy về cái gì? Thí dụ như cái người kia mà họ mới nói tức thì với mình vậy, mà lát nữa hợp ngược rồi nói ồ không sao, Phật nói rồi, tâm vô thường. À, tư duy về con người, tư duy về cái tâm con người. Rồi bây giờ mình làm một cái gì mà điều tốt mà không ai mà xưng tụng hết, không ai ca ngợi hết á, nhưng mà họ cứ moi móc mình ra, họ nói xấu, nói tốt, nói phải, nói quấy hoài, thì phải có chánh tư duy liền chứ. À không sao, đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Đó là hai câu thơ trong cái bài Đề Thiền Diệt Thất. Đời vô thường vô ngã, người khẩu Phật tâm xà. Gọi là chánh tư duy đó. Rồi thứ ba là gì? Là chánh ngữ. Chánh ngữ là gì? Là lời nói cho đàng hoàng, cho chân chánh. Một trong những cái nghiệp mà trầm luân của chúng sanh là gì? Là do cái ngôn ngữ nói chuyện hàng ngày đó. Nói chuyện hàng ngày đó. Rồi chánh thứ tư gọi là chánh nghiệp, là phải có những cái hành động của ba nghiệp là thân, miệng, ý. Rồi chánh nghiệp phải tạo những cái nghiệp chân chánh. Ví dụ như nói về thân á, thì mình có gì? Có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tạo nghiệp xấu, phải không? Rồi bây giờ thay gì mà sát sanh trộm, bây giờ cái nghiệp của mình phải làm sao đây? Mình phải tìm cách mình tạo cho mình những cái nghiệp lành, nghiệp thiện. Thay vì mình nói xấu người ta, giờ tập nói tốt. Còn bây giờ mình yếu như trường hợp mà không nói tốt được cho người ta đó, không được nữa đó, thì cũng đừng có nói xấu người ta. Giờ con không có nói được cho người, bây giờ tôi không thích cái người đó, tôi không thích cái người đó. Dù không thích đi nữa, không nói được cái tốt cho người thì cũng đừng có nói lỗi của người. Người Phật tử phải phát nguyện như vậy mà tu, để tạo cho mình một cái nghiệp gì? Gọi là chánh nghiệp, chánh ngữ. Rồi cái thứ năm là gì? Phải có chánh mạng. Là phải mưu sinh chân chính, tức là phải tìm những cái nghề nghiệp gì nó chân chính để mà nuôi sống mình, nuôi sống gia đình. Rồi có chánh nghiệp nè, chánh mạng này nè, là nuôi sinh mạng của mình một cách chân chính. Còn cái chuyện mà nói thí dụ như nói ô ăn thịt ăn cá đó là không phải chánh mạng, không phải. Nói vậy tội nghiệp cho những người tại gia mà, gọi là còn ăn chưa ăn chay trường được, không phải. Tìm một cái mưu sinh nào nuôi sống mình cho nó chân chính. Tức là thì nói một cách dễ hiểu là gì? Kiếm một công việc nào mà đừng có tổn hại cho con người để mà sống. Thí dụ mình mở một cái chỗ để mà mua hương bán sắc, đó không phải là cái chuyện mưu sinh chân chính. Hay là mình bán xì ke ma túy cũng không phải là một chuyện mưu sinh chân chính. Người ta không hiểu người ta mới làm, còn mình đã hiểu rồi thì không nên. Rồi cái thứ sáu là gì? Là phải có chánh tinh tấn. Quý vị biết không, kinh Di Giáo nói làm sao biết không? Kinh Di Giáo nói cái sự tinh tấn của mình giống như là hai khúc gỗ mà cà với nhau vậy đó. Bởi vì trong miếng gỗ nào cũng có lửa hết á. Rồi khi mà mình cà đến một nghĩa là đừng có ngưng. Mình phải gia hạnh, hồi nãy mình nói tinh tấn á. Tinh tấn là phải có gia hạnh, tinh tấn là phải liên tục vậy. Đến một lúc nó làm sao? Nó phát lửa. Vì hai miếng gỗ nó có lửa. Cho nên cái chuông mà tụng kinh người ta gọi là chuông gia trì là vậy đó. Gia là gì? Là gia hộ, là ủng hộ, trì là gìn giữ liên tục. Đâu phải nói chí tâm đã vô rồi thỉnh ba tiếng chuông bon rồi cái ngồi ngó trời ngó đất hết buổi lễ đâu, mà suốt trong buổi lễ lâu lâu phải thỉnh tiếng, phải không? Tới chỗ nào lễ lại thỉnh để chi? Để bảo hộ cho đại chúng luôn luôn có chánh niệm trong thời kinh. Bon đại chúng đồng lại, nhập đại chúng đồng đứng đó, gia trì cho đại chúng luôn luôn là có một cái nghi lễ, một cái buổi tụng kinh mà đàng hoàng và trang nghiêm và thanh tịnh như vậy, chuông giá trị. Chứ cái ông mà đứng thỉnh chuông gọi là duy na, là ông điều khiển mà. Ông duy na là ông điều khiển mà. Rồi bây giờ ông này có phải là một sự tinh tấn không? Ông này, ông gia trì này là một sự tinh tấn, nó để cho cái buổi lễ nó liên tục mà vậy đó. Rồi cái ông thỉnh mỏ có phải là tinh tấn không? Cũng tinh tấn đó, cho nên cái tiếng mỏ phải đều vậy. Cái sự mà tụng kinh mà thỉnh mỏ mà đều vậy đó, gọi là tượng trưng cho sự tinh tấn. Thỉnh mỏ đều là tượng trưng cho tinh tấn. Rồi chánh tinh tấn, còn ngược lại thì cũng tà tinh tấn đó. Thí dụ giờ mình tụng kinh mà ngày nào bây giờ đó mà lên tụng kinh là siêng năng chân chính đó. Còn hút thuốc ha, đúng 5 giờ hút điếu, 6 giờ điếu thì cũng thứ một thứ tinh tấn đó. Nhưng mà gì? Đốt gan tinh tấn. Phải không? Đốt tiền tinh tấn. Cho nên có nhiều thứ tinh tấn lắm. Ví dụ mình ăn cơm xong, rửa chén úp lên để mai mốt nhà sạch thì mát, mà bát sạch thì ngon cơm. Còn đằng này mình ăn, mình để có nghĩa là hết chén, khi nào trong chờ nhà không còn một cái chén bắt đầu mới đi rửa. Mọi giờ lúc đó mình thấy sao? Thấy một dề chén như vậy là bắt đầu ngán ngẩm rồi, không muốn rửa, cái thôi rửa một tô thôi, đủ ăn thôi. Như vậy thì nó cứ như vậy thì sao? Cái lười nó cứ chồng lên cái lười, phải không? Hoặc cái dơ nó cứ tăng trưởng cái dơ. Ăn cơm xong rồi là rửa chén. Cho nên nhiều khi á, cái mà Pháp Hòa thường hay làm là gì biết không? Trước khi mình đi ngủ, chắc chắn rằng á, cái thùng rác á, nó phải sạch. Thì rác để trong nhà cách đêm nó hôi, phải vậy không? À đây, một cách tu nữa đây nè. Rác mà để trong nhà cách đêm nó hôi, khó ngủ. Phiền não giận hờn mà để trong lòng cách đêm nó cũng khổ lắm mà. Cho nên Phật dạy là người tu là không được giận qua đêm. Hôm rồi có thầy phone thầy kể cũng vui, thầy nói ông đệ tử tôi, tôi la ổng cái lưu la quan, ổng hơi buồn, ổng trốn phòng rồi tôi vô tôi hỏi thăm, cái ổng nói dạ con đâu có buồn. Nói người không buồn sao trong phòng, nói dạ tại con thích. Nói người tu mà dám nói dốc hả? Cái hai thầy trò què. Không buồn mà tại sao hai bữa nay thấy con không có vui? Dạ con đâu có buồn. Thì ông thầy cũng giả lạ, ông biết là mình la oan đệ tử. Thì bắt đầu hai thầy trò mới ngồi xuống nói chuyện với cảm thông à. Vậy cho nên nội cái chuyện đổ rác ban đêm coi có phải là một cái tu không? Cũng là tu đó. Đổ rác ban đêm để cho nhà nó đừng hôi dễ ngủ cũng như vậy thôi. Cái chuyện gì mà để trong lòng cách đêm khổ sở lắm, cái đêm đó có ngủ đâu, phải không? Rồi đêm đó mà không ngủ rồi thì sáng mai vẫn phải đi làm. Rồi bắt đầu thì sao? Nó mệt mỏi. Rồi về nằm xuống cái nhớ tiếp nữa, cái không ngủ được nữa. Rồi đêm thứ hai. Đó là chưa nói tới cái chuyện mà không ngủ được thì cái đầu nó nhức. Con mắt nó lờ mờ, đút củ cà rốt vô hay đút cái gì vô trong máy thì nó làm cái phục thì đứt ngón tay. Trời ơi, chỉ giận cái thằng đó có một chút, một đêm thôi. Mà bây giờ đủ thứ chuyện xảy ra, khổ lắm. Cho nên một trong những cái mà thực tập của Pháp Hòa là đi kiểm cái nhà bếp. Bàn trong bếp gọn gàng, đồ ăn bao lại cất tủ lạnh. Tổ nào chưa sạch, chưa chùi lao cho nó sạch, cho nó ngăn nắp. Rác đem đi đổ. Rồi đi ra cái trai đường, ghế không có sắp đàng hoàng đem đi sắp lại. Thiên hạ tới chùa mang dép bỏ ngổn ngang, mình lượm từng đôi từng chiếc mình sắp lại cho nó đàng hoàng, nó gọn gàng vậy cái mình lên mình ngủ cái nó thoải mái. Còn mà mình ngủ mình nằm xuống mình thấy mình nhớ là mình biết là đã nó ngổn ngang hết trơn. Cho nên mà đi ngang mà chánh điện đó, mà ai mà ngồi thiền rồi tụng kinh rồi mà không sắp lại cái tọa cụ, không sắp cái bồ đoàn, mình thiệt mình đã không biết tu cái gì đây. Cái chỗ mình ngồi mà đứng dậy mà không sửa cho nó ngay thì không biết làm cái gì được. Rồi hôm trước mà đi trên phi, có một lâu rồi, cũng lâu rồi, ngồi trên phi trường mà mình ăn một miếng bánh xong rồi nó dính mà mình trong cái kẽ răng mà chịu không nói. Phải đi kiếm cho được cái tâm sửa răng mà sẽ. Thì tự nhiên khi mình ngồi mình nói, à trời ơi, một chút xíu thôi mà dính kẽ răng mà chịu còn không nổi. Mà vậy thì tại sao những cái phiền hà mà để trong bụng mà ngày này qua ngày khác thì thiệt là khổ á. Mình nói như vậy không phải mình nói ai, mình nói cho ai? Nói cho mình. Cho nên tổ Quyền Giác á, ngày mới nói cho mình mà cũng nói cho ai kia. À, trong cái chứng đạo ca ngày có một câu đặc biệt này, nói cho mình mà cũng nói cho ai kia. Ngài nói cho ngài đó. Mà ngài cũng hy vọng là đến với người nào đó. Cho nên nhiều khi quý vị biết không, lâu lâu ngồi cái nó có cái gì trong cuộc sống hàng ngày, cái tự nhiên mình ngồi mình cười khác mình vậy. Không phải khùng đâu nghe. Cười không phải khùng mà cười mà thấy cuộc đời nó vậy đó, cuộc sống mình nó vậy đó. Cho nên tự nhiên trong lúc đó gì nó có nhiều cái niềm vui, nó phấn khởi lắm. Cho nên nhiều vị cứ hỏi, hôm rồi hai ba bữa đây có một cô Phật tử gọi về nói thầy ơi, những cái dĩa của thầy á, mấy Phật tử nghe xong rồi gọi hỏi nói vậy chứ ông thầy này ông bao nhiêu tuổi, hỏi sao vậy, sao ông biết hết trơn chuyện ngoài kia vậy. Thì ông nói tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà tại sao biết vậy, đâu phải là Pháp Hòa đi thu thập tin tức đâu, Nhưng mà tại vì những cái muộn phiền nó cũng đã đến với mình, rồi mình cũng cảm nhận nó, rồi mình cũng giải nó bằng cách nào, cho nên nó có được chút kinh nghiệm thôi. Vậy đó. Cho nên cái đạo mình tìm ra từ ở đâu? Cái đạo giải thoát, đạo lạc mình tìm ra từ đâu? Từ cái vũng lầy đau khổ. Quý vị nhớ như vậy. Cho nên khi mà muộn phiền, khi mà đau khổ đó, đừng có lo, thế nào rồi cũng có giác ngộ, nếu mà chịu tư duy, chịu quán chiếu. Và mỗi ngày mình nhìn lại đi, mình thấy có nhiều vị họ nói với mình thì được nha, mà người khác nói lại một câu đó, họ không chịu, họ giận. Rồi từ từ rồi mình sẽ, bây giờ nếu mà cái người đó họ liên lạc mà họ nói thì thỉnh thoảng cô cũng vậy thì giận liền phải tìm cách khác. Từ từ rồi phám phá, mình phải đặt mình trong cái người đó mình mới hiểu được. Cho nên Phật dạy đó, quán tâm nơi tâm này, lấy mình mà đặt mình vào cái vị trí của người đó thì mình sẽ cảm thông thương người đó liền thôi, cảm thông người đó liền. Nếu mình ở trong môi trường đó chắc mình cũng vậy thôi. Thôi thì hôm nay nói về các cái pháp lành. Thì khi mà nói về tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo rồi đó, thì ông vua Di Lan Đà mới hỏi rằng á, đây ngài mới nói này, đó là tất cả 33 phẩm pháp này đều lấy việc trì giới làm gốc. Thì ngài Di Lan Đà mới hỏi vậy, mới nói vậy chứ xin đại đức cho một thí dụ để dễ hiểu. Thì ngài Na Tiên mới nói, ví như người mang đồ nặng đi xa, sở dĩ đi đứng vững vàng là nhờ đất nâng đỡ, lại vì như ngũ cốc và tất cả loài thảo mộc thải đều từ đất mọc lên. Lại ví như tay thợ khéo xây thành, trước hết phải đo lường đám đất và thiết lập nền móng rồi mới khởi công xây cất. Lại ví như người mãi võ muốn trình diễn nghệ thuật của mình, trước tiên phải dọn dẹp một đám đất sạch sẽ bằng phẳng mới thi thố tài năng được. Đất căn bản của muôn vật, cái gì cũng từ đất, cái gì cũng phải nương tựa cái đất mà vững lên, phải không? Thì ngài nói cũng vậy, giới là nền tảng của đức hạnh, cho nên muốn tu cái gì thì cũng phải có giới. Làm gì cũng phải có giới. Ví dụ như lái xe, có luật của lái xe không? Có lái xe chứ, phải vậy không? Làm cái gì cũng phải có luật lệ. Thí dụ như muốn sắp tội cụ mà cho đẹp là phải theo luật không? Phải theo lề lối không? Phải theo luật, phải theo nguyên tắc, là sắp ngay hàng thẳng tắp như vậy. Cho nên muốn làm cái gì á, là cũng phải có luật lệ, phải có giới. Kiến bò thì sao? Người ta nói kiến bò có hàng có ngủ là vậy. Chim bay có đàn, kiến bò có ngủ là vậy đó. Ở đâu cũng phải có những phép tắc hết trơn á, chứ không phải là không đâu. Bây giờ nè, mấy chú xuất gia trong chùa phải không? Mấy chú có luật lệ của người thường trú trong chùa. Rồi mấy vị mà nhỏ nhỏ con nít mà gửi lên đây cuối tuần cũng phải theo luật lệ đó, chứ không có thể nào mà bỏ được. Rồi những Phật tử mà về chùa sinh hoạt tu học cũng phải theo luật đó. Mỗi một cái từng lớp, thí dụ như giờ mỗi một cái tầng lớp tu hành thì đều có những cái luật lệ, ở đâu cũng vậy hết, chứ không phải là riêng trong Phật giáo. Mà hơn nữa, đạo Phật là cái đạo mà an lạc giải thoát như vậy, thành thử ra phải có luật lệ như vậy. Trong một đất nước mà còn có những cái chuyện là trong một cái thành phố mà muốn đi xe mà an toàn là phải có luật lệ của lái xe hết, thì người tu cũng vậy. Nói tôi đâu có cần luật lệ gì đâu. Đó, giống như Tổ Quỳ Sơn nói vậy đó. Người ta nói tới cái nó tu là ông thầy tu trên núi mà. Tiện ngôn ngã thị sơn tăng. Nói tôi thầy tu núi, tôi đâu cần luật lệ quay nghi gì chi. Tôi tu thiền mà tôi đâu cần chi. Không được. Phải có luật lệ. Tu cái gì cũng phải có luật lệ hết. Cho nên ngài mới nói là bậc cầu đạo giải thoát, đệ tử Phật trước tiên phải thực hành giới hạnh, ức niệm nhân lành, hiểu rõ sự cần khổ mới xả bỏ ái dục, và tư niệm tám phương thức để hành đạo là xả bỏ được ái dục. Đó, cho nên ngài mới nói như vậy. Cái gì cũng từ đất, ví dụ ngài mới ví dụ đó, cây cối cũng từ đất mà mọc, phải không? Muốn xây cái thành cao cũng phải nương tựa cái đất. Muốn mãi vỏ Sơn Đông cũng phải dẹp cái đám đất cho nó bằng phẳng sạch sẽ rồi làm. Thì Ngài nói cũng vậy, người tu hành muốn làm bất cứ cái nhân lành, pháp lành nào, thứ nhất là phải có trì giới. Trong trì giới đó là phải theo những phương thức nào? Thí dụ như là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. Đó là hôm nay nói về các cái pháp lành là mình nói được hai điều rồi. Một là tính tâm, hai là trì giới. Kỳ sau mình sẽ nói tiếp một chút xíu nữa về cái các pháp lành mà Ngài Na Tiên nói. Bây giờ mình hết giờ rồi. Xin thông báo là tuần tới thứ bảy mình có khóa tu. Phải không? Phải tuần tới không? Đúng rồi, tuần tới mình có khóa tu. Khóa tu cuối năm, đúng rồi, lãnh thưởng. Tuần tới ai đi tu cuối năm có quà, em mới nhận được mấy thùng quà Phật tử gửi. Bây giờ quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.